Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý đạo hữu mẫu truyện ngắn Chú Nhái Quy Y do Đại sư Pháp Vân phiên chép. Từ xưa đến nay, thường nghe trong nhà Phật kể nhiều loài thú vật quy y tam bảo, nhưng chưa bao giờ bần tăng nghe nói đến loài nhái ếch biết quy y Phật Pháp Tăng. Năm 1992, Thiền viện tổ chức tu thiền định bên bờ hồ Kuyamaka, thuộc địa hạt phương đông San Diego. Bây giờ nhà mùa mưa nên bên cạnh bờ hồ có những lỗ trúng nước, từ những tuần trước còn động lại. Các loài nhái ếch thi nhau đẻ trứng, có số đã trở thành nòng nọc. Với đuôi dài thật là đẹp, một số Phật tử chưa bao giờ sống trên miền quê nên họ rất thích thú với những loài nòng nọc này, đang lội tung tăng trong vũng nước còn động lại. Sau những giờ thiền định và hành thiền xong, số Phật tử tranh nhau lội nối đuôi với những các chú nòng nọc và những loài cá nhỏ dễ thương. Buổi chiều hôm đó trước khi về, thầy tôi có nói, thầy thấy các con rất ưa thích loài ếch nhái nhỏ bé này. Nếu chúng nó có duyên với Phật Pháp, thế nào chúng cũng theo mình về chùa tu. Các chúng Phật tử đều cười vui và nói, nếu thực sự loài vật này, nếu biết phát tâm tu, thì chúng con cũng sẽ nguyện suốt đời tu hành cho đến khi thành chánh quả. Không biết chú nhái nào có duyên với Tam Bảo, nên đã nhảy bám vào cái vạt áo quý tăng ni và chư Phật tử để theo về chùa. Không một ai hay biết, một buổi chiều kia, độ một tuần sau khi quý tăng ni Phật tử đang tụng kinh trong chùa, chợt phát hiện một âm thanh sinh phan của chú Phật tử dễ thương đang hòa âm tụng kinh niệm Phật. Chú Phật tử dễ thương đó không ai khác là đó là chú nhái bên bờ hồ Kuyamaka theo gốc chân người hành thiền về tu viện. Chúng tôi rất thích thú với tiếng tụng kinh thanh thoát của chú nhái kia. Một điều kỳ lạ là chú nhái kia biết tụng kinh theo tiếng chuông mõ. Buổi lễ cử hành vào 7 giờ chiều, khi nào tiếng chuông mõ đánh lên là âm thanh chú nhái hòa âm theo, lập tức khi nào tiếng mõ im bặt để chủ lễ xứng hồng danh chư Phật thì chú nhái kia cũng im bặt và lắng nghe. Khi chủ lễ xứng xong và tiếng chuông mõ bắt đầu gõ thì âm thanh vang trên của chú nhái hòa âm theo. Có một Phật tử tinh nghịch ra chợ mua một con nhái bầu bằng ngón tay cái, đem về để dưới tượng ngài Quán Thế Âm nơi chú nhái đang sinh sống. Hình như chú nhái kia giận, chọn 3 ngày liền không hòa âm tụng kinh theo chúng tôi. Có lẽ ý chú nhái muốn nói cho chúng tôi biết chú tu hành rồi, không còn mê bóng sắc nữa. Và 3 ngày trời qua, bận tăng không nghe tiếng tụng kinh của chú nữa, nên mới ra xem dưới tượng bức Quan Thế Âm thì thấy chú còn ngồi đó, và bên cạnh chú là cô nhái bầu mà Phật tử tinh nghịch mua để bên cạnh chú. Khi chú nhái nhìn bần tăng, chú mở miệng kêu uịch uịch. Bần tăng hiểu chú không bằng lòng, nên lấy cô nhái bầu bằng plastic ra khỏi bức tượng Quán Thế Âm. Và đêm sau đó bần tăng đã thấy chú đã vui lòng mà trở lại, cất tiếng tụng kinh to và âm thanh rất là phấn khởi. Và thời gian thấm thoát trôi qua, chú nhái đã sống dưới chân tượng ngài Quán Thế Âm hơn 1 năm. Chú chưa bao giờ từng bỏ dở một thời kinh nào, ngoài trừ 3 ngày có cô nhái bầu bên cạnh, nên chú giận, chú không thèm tụng kinh. Chú nhái xứng danh là một Phật tử tín tâm, kiên cố và tinh tấn bất khả tư nghì. Với thời gian, số Phật tử lại càng thêm đông, thiện đường lại càng nhỏ đi. Sức chứa không đủ, nên thầy tôi mới dời chánh điện ra phía sau. Chúng tôi tự nghĩ bây giờ, chắc chú nhái thua cuộc, vì quãng đường quá dài, từ chân tượng ngài Quán Thế Âm nơi chú sinh sống đến chánh điện, chú sẽ sanh tâm lười biếng mà không rời chỗ chân tượng ngài Quán Thế Âm để ra chánh điện cùng với chúng tôi tụng kinh. Và sau đó chúng tôi đã làm. Ngày khai kinh đầu tiên, khi chủ lễ xứng hồng danh chư Phật, tiếng mõ vang lên, chúng tôi đều ngạc nhiên vô cùng khi nghe trong tiếng mõ có âm thanh vang động của chú nhái thánh thoát vang lên gần bên cửa chánh điện. Thì ra chú nhái là một Phật tử tín lực phi thường, với thân bằng ngón chân cái, nhưng lòng tha thiết vì đạo, vượt trội phàm tình thế nhân. Thầy tôi thường nói, Vậy chứ mọi chúng sanh nếu có tín tâm và tín lực như chú nhái kia, thì thế gian này sẽ không còn khổ đau, và thế gian này sẽ là cực lạc thứ hai nơi cõi ta bà. Một hôm trong lời pháp đàm, thầy tôi buồn ngồi nói, bởi tín tâm các con còn yếu, nên được gặp chú nhái này, để làm cơ duyên giúp cho các con được tinh tấn. Hôm nay, tín tâm kiên cố của các con được đầy đủ rồi, thì biết chắc rằng, không còn bao lâu nữa chú nhái này sẽ rời bỏ thân nhỏ bé kia mà sinh lại nhân gian. Thầy tôi nói xong, trên gương mặt ai cũng thoáng buồn. Vì tình bạn đạo làm chúng tôi ưa thích chú nhái như một người Phật tử yêu thương. Nếu mất người bạn đạo này, lòng chúng tôi buồn biết bao nhiêu. Nhưng rồi ngày chia tay vẫn đến, như mọi ngày chúng tôi tụng kinh, và lòng vẫn mong chờ âm thanh quen thuộc của chú nhái kia. Nhưng âm thanh vang rền kia đã im bặt rồi, tim chúng tôi đau nhói. Trên khuôn mặt vài chi Phật tử còn có những giọt nước mắt chan hòa trên đôi má. Họ đang khóc trong sự vắng bóng của một người bạn đạo. Và đây cũng là giọt nước mắt sung sướng, vì biết rằng chú nhái kia đã rời khỏi thân bé nhỏ, đi vào thế gian là một bậc trượng phu. Từ đây, chúng tôi vĩnh viễn mất một người bạn đạo dễ thương. Lòng chúng tôi luôn hy vọng được nghe lại âm thanh quen thuộc kia. Nhưng thời gian vô tình cứ mãi trôi qua. Đến nay đã hơn 12 năm, người bạn chúng tôi đã xa đi biển biệt. Chú đã tái sanh vào một cõi nhân gian nào đó, để lại trong tâm chúng tôi những luyến tiếc và nhớ thương. 12 năm, chuỗi vô thường trôi qua. Một số Phật tử đã chết, còn một số việc cuộc sống phải trôi dạt tứ phương, và còn một số còn lại bị bức thoái trên đường đạo. Bừng tăng hôm nay ghi lại vài hàng tưởng niệm người Phật tử tín tâm kiên cố dũng mãnh. Một năm 12 tháng chưa bao giờ vắng mặt trong những buổi tụng kinh. Có lẽ ngày hôm nay chú Phật tử nhỏ bé đó đang là chú bé 12 tuổi đang chơi thả diều, và một ngày đẹp trời nào đó sẽ trở về sum họp dưới tổ đường Quán Thế Âm Thiền Viện. Và thầy trông con lắm tay.
Thiền tòa ta ngồi tĩnh lặng, thê kiết da đẹp tựa hoa sen, dõi hơi thở vào ra chánh niệm, thân an bình và lòng thanh cao. Giờ thiền tòa ta ngồi tĩnh lặng, như ánh trăng vàng vắt viễn dung, thấy vô ưu niềm tin sống dậy, đem tâm từ dài khắp thân sơ. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra sạch muôn phiền, an trú trong hơi thở, hạnh phúc đến như nhiên. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra sạch muôn phiền, an trú trong hơi thở, hạnh phúc đến như nhiên.